真的中正音吧。
南无
chúng ta học tiếp về cái phần kinh Tăng Nhất A Hàm quyển 2 phẩm thiện tụ kinh số 3. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật trú tại vườn các cô độc rừng cây Kỳ Đà nước Xá Huệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: thừa sự lạy Phật có năm công đức. Những gì là năm? Một là xinh đẹp, hai là tiếng hay, ba là lắm tiền nhiều của, bốn là sanh nhà gia chủ, năm là chết sanh lên trời, sanh thiện xứ. Vì sao? Vì Như Lai không ai sánh bằng. Như Lai có tính, có giới, có văn, có tuệ, có sắc thiện thành tựu, cho nên thành tựu năm công đức.
Thì đây chúng ta học qua cái phần phẩm thiện tụ Đức Phật dạy, tức là thừa sự lạy Phật có năm công đức. Những gì là năm? Một là xinh đẹp, hai là tiếng hay. Lại nữa, vì nhân duyên gì lạy Phật mà được xinh đẹp? Chính do vì thấy hình ảnh Phật mà phát tâm quan hỷ, vì lý do này nên được xinh đẹp. Thì đây chúng ta học qua cái phần này để ý chúng ta thấy thường thường lúc mà mình còn cư sĩ thì mình lạy Phật với cái tâm rất là quan hỷ, đúng không? Mình lạy rất là cung kính. Nhưng mà chúng ta đến với đạo mà lâu ngày rồi đó, thường thường ta nói là gần Phật, cái kêu Phật bằng anh đó, phải không? Thành ra mình lạy nó không có đúng ý nghĩa, mình lạy cho có lạy thôi. Mà trong trong kinh Đức Phật có dạy, nếu mà chúng ta lạy Phật mà đầu mà không có sát đất thì phước chúng ta tổn. Mình thấy rất là đơn giản chứ không phải chuyện đơn thuần. Cho nên trong kinh Pháp Bảo Đàn, lúc mà ngài Pháp Đạt đến lạy Lục Tổ, đầu không có sát đất, cho nên Lục Tổ nói: ông lạy ta mà đầu không sát đất chi bằng đừng có lễ. Lễ mà đầu không sát đất chi bằng đừng lễ. Nghĩa là chẳng hạn như mình, tôi để ý tại sao mà quý thầy đi sám hối mà tôi đi vòng xung quanh cái thiền viện để tôi theo dõi, tôi coi thử là mình lạy có thành kính hay không. Ngày xưa mà ở Thường Chiếu mà lúc mà tụng kinh á, hãy như ai mà ngáp là phải kèm lại, chứ mà ngáp mà hả miệng lên là ông thầy chiếu rầy dữ lắm. Sư phụ chiếu rầy, ông nói là mình tụng kinh mà mình ngáp với cái tâm mình quể quải là có nghĩa là mình không có cung kính Đức Phật. Có nghĩa mình thấy qua cái phần này rất là kỹ về vấn đề này. Cho nên ở đây ngài Pháp Đạt đến lễ tổ mà đầu không sát đất. Vì sao lễ đầu không sát đất? Lục Tổ mà hỏi: ông lễ ta mà đầu không sát đất chi bằng đừng lễ, phải không? Lễ đầu sát đất đừng lễ làm chi? Nếu mà bây giờ mà mình nói cái đó, người ta nói chắc ông này tu chưa chứng quả cho nên còn chấp nhất, đúng không? Còn đằng này Lục Tổ, tại sao Lục Tổ vỡ, phải không? Mình phải để ý cái chỗ đó. Như ngay trong cuộc sống giữa đời thường này, nếu mà mình là người còn phàm đi mà mình vỡ nói ông lễ Phật đầu không sát đất, hay là lễ tôi và đầu không sát đất chi bằng đừng có lễ, thì mình nói cái ông này chưa chứng đạo, chưa cái gì hết cho nên còn chấp. Còn đằng này Lục Tổ chứng chưa? Ngài đã vượt thoát cái cảnh giới bát địa luôn, chứ không phải là chuyện đơn thuần, mà ngài còn vỡ ông đến lễ ta không có sát đất đừng lễ chi mất công. Cho nên mình đến với đạo mà tâm mình không có cung kính thì đừng đến. Nhớ kỹ một điểm. Cho nên mình thấy tại sao ở đây tôi chia sẻ với quý thầy một cái điểm, thì quý thầy chưa có ở trong chúng lâu năm, nói thẳng một điều luôn, tôi là kinh nghiệm ở trong chúng mười mấy hai chục năm tu kinh, rất là kinh nghiệm. Tại sao tôi hay vừa tôi không phải nói giỡn, không bây giờ tôi nói giỡn, mà tôi theo dõi, tôi xét nút luôn cái người nào mà ở trong chúng lâu năm, trụ mà không có mà mình nói thẳng một điều luôn, không có hoàn tục á, mình rất là dễ biết. Bởi vì họ kiểm phước từ cái cách đi đứng nằm ngồi lễ lại, không có giỡn. Mà kỹ nhất là ở đây tự nhiên mình không có chỗ nơi, Cho nên quý thầy hoặc là cư sĩ đến đây tập tu mà không có hiểu gì hết. Cái thiền đường á, cái thiền đường là nơi phát huy từ cái diệu dụng của Đức Phật. Đức Phật thể nhập một cái bản thể, cho nên thừa tự cái diệu lực của Như Lai. Cho nên các từ đó bắt nguồn từ chư tổ, cho nên lập ra thiền đường, phải không? Lập ra tinh xá, lập ra thiền viện. Một là trên chánh điện hoặc là thiền đường, với thầy giỡn, mình thấy không có gì đâu, có gì đâu. Bởi vì sao? Bây giờ chẳng hạn như bây giờ mình trồng á, mình trồng cây rau muống, phải không? Mình trồng rau muống nè, rồi mình trồng cây bắp thì mấy tháng mới ăn. Có khi 3 tháng, có khi 6 tháng. Thì có những cái quả báo á, nó không có chỗ lo liền. Có những quả báo nó không chỗ lo liền mà nó đợi đủ nhân duyên. Bởi vì trong lúc mình giỡn cười á là cái phước mình giảm một chút à, thì tại sao cái phước cái quả báo nó không chỗ lo liền? Bởi vì á, mình còn cái thiện pháp trên mình mới đến chùa, phải không? Mà mình đến đây á, mình đến á, thiền đường mình giỡn, mình cười suốt cái nó tổn dần, nó thâm nhập. Mà nó thâm nhập vào tỷ rồi đó thì không có cứu được. Giống như ông thầy thuốc, ông rất là giỏi, ông thầy thuốc Biển Thước á. Ông vào ông nhìn ông Tề Hoàng Tông là ông biết bệnh, mà bệnh ngoài da. Ông nói bệ hạ hãy chữa đi. Thì cái ông Tề Hoàng Tông nói tôi đâu bệnh đâu chữa, tôi mạnh khỏe gì mà chữa gì. Và cái ngày thứ hai cái ông Biển Thước nhìn vào là cái bệnh cái kỳ này nó vào trong thịt rồi. Ông hỏi bệ hạ hãy chữa đi coi chừng không có được. Nó tôi đâu bệnh đâu chữa. Đến cái ngày thứ ba ông vừa vào nhìn là ông thấy, ông nói bây giờ phải chữa gấp, không được, không chữa không được. Thì ông Tề Văn Tông nó ổng cũng có bệnh luôn. Đến ngày thứ tư ông vào ông gặp mặt là ông bỏ, ông chạy trốn liền. Ông chạy trốn qua cái biên giới nước khác. Thì trong lúc mà trên đường đi thì có một ông quan đại thần, ông chạy thì ông nắm áo, ông nói là tại sao mà ba lần ông đều vào hết mà đến lần thứ tư ông nhìn mặt ông bỏ chạy. Thì ông nói cái lần thứ nhất á, cái bệnh nó mới ngồi da cho nên trị được. Cái lần thứ hai á, bệnh nó mới đến trong thịt thôi, vẫn trị được. Mà đến lần thứ ba á, bệnh nó vào xương rồi, tôi ráng cố gắng trị cũng được. Đến lần thứ tư á, cái bệnh nó vào trong tỷ rồi, không có trị. Thì quá trình ông Tờ Vàng Công á, một tháng sau đổ bệnh chết. Vào trong tỷ rồi, nếu mà chị bất cẩn là ông vua ông chết, mình bị tội xử trảm sao, nên ông bỏ ông trốn vào nước khác. Thì cái việc mà tu học mình cũng vậy. Mới đầu thì các quý thầy chỉ dẫn cho mình là đúc là đó vào trong da đó, mà mình chịu nghe. Đến khi mà nó vào trong tỷ rồi thì hết cứu. Quý thầy để ý coi, ở đây tôi hay kể một câu chuyện đó. Ngày xưa ở Chùa Phụ Chiếu ông Cởi ở Giảng Đức, có một ông thầy, ông tu mà ông giỡn, ông cười suốt luôn. Mình giỡn cười mà mình chứng đạo nói gì nha, mà mình giỡn cười mà chưa cái gì hết là rất là nguy hiểm. Rồi ông lên lễ Phật không có cung kính, giỡn cho vui thôi. Cái bữa nọ cái ông đang ngồi giữa trong chúng, ông cười, ông ngồi ông bàn, ông giỡn, ông cười. Cái hòa thượng Giảng Đức, ông đắp y hậu hết, ông đến đảnh lễ ba lạy. Ông đảnh lễ thành kính luôn, đảnh lễ ba lạy, vậy không được nữa. Thì sau khi mà đánh lễ ba lạy xong rồi, cái tự nhiên đúng năm số ngày sau cái ông tu không được. Ông tu không được cái ông gặp cái duyên cái ông Hoàng Tục. Ông Hoàng Tục. Thì ông Hoàng Tục xong rồi sống khổ lắm. Cái dòng mà ở trong chùa mà tổn phước rồi ra cái nước là khổ lắm, không có công ăn. Mà làm cái việc gì cũng được hết, khổ rất là khổ. Bởi vì trong chúng mà không có tạo được phước, mình xài hết rồi, xài hết sạch bách luôn. Thì sau khi mà xài hết phước rồi ông ra khổ, cái bữa nọ cái ông đổ xăng ông tự thiêu. Ngồi ngay bờ sông tự thiêu. Thì ông đang đốt và cháy cái dòng, người ta thấy gì ta xô ông xuống sông ta cứu ông á. Thì vớt lên nó đi bệnh viện thì bị cục cánh tay đuôi con mắt. Rồi từ đó ông đi lang thang đi xin sống qua ngày. Đó cái câu chuyện đó. Chứ không phải chuyện đơn thuần đâu nha. Giống như mà trong thiền thoại kể lại có một vị thiền sư Hảo Bố Con đó. Ngài chuyên ghi trong cái quần của ngài á 33 vị tổ. Ông ghi tên 33 vị tổ, tổ Ca Diếp, tổ A Nan, tổ Phương Na Hòa Tu, tổ Ba Cúc Đa ghi sau cái quần đó. Thì có ông tiểu ông thấy gì ông bắt chước ông ghi luôn. Thì ngài nói như thế này, đối với mà Bồ Tát Văn Thù, đối với Văn Thù Phổ Hiền á còn so sánh với ta được chút ít, mà ông là cái gì mà ông dám ghi vào trong cái quần của ông? Ông chết có chừng. Vừa vỡ vậy cái tối là ông thì giả, ông học máu chết. nhưng mình chưa có đủ đức, chưa đủ lực, phải không? Giống như một một cái người mà võ sư rồi đó, thì ta muốn cái đường gì cũng ra hết đó, còn mình chưa mà học lem nhe mà chết. Thì ở đây cũng vậy, sở dĩ mà tổ vỡ là tại sao ông lễ mà đầu không sát đất, có nghĩa là tâm mình ngã mạn, tâm mình không có cung kính. Mình đến mình chẳng hạn như bây giờ cho mình 10 ngày mình đi tụng kinh cũng được, nhưng mà tụng mình lễ Phật mình giống như mình đối diện trước Phật vậy, chứ không phải chuyện thuần đâu nha. Mà người xưa người ta vỡ là rất là nặng. Hãy như xưa ở Thường Chiếu có một cái ông thầy này, ông cũng hay vào thiền đường. Cái bồ đoàn bộ cũ này ông lấy ném. Mà tụi tôi đang ngồi thiền phải không? Ông giật lộn ngược luôn. Không ai nói hết, cái thầy sư bác á, sư bác bây giờ giáo thọ. Bữa mà quý thầy mà vào mà để mà làm cái tác pháp an cư đó. Sư bác là lớn người đó. Cái bữa nọ cái ném bồ đoàn xong, cái ông đi vào cái đắp y, ông lạy ba lạy. Lại hết cái nhóm luôn 10 người. Bây giờ ra đời hết luôn, có người nào mà ở tu hết á. Bây giờ đi ra mà ra khổ lắm, đi làm lò gạch rồi đi đốn củi đủ hết. Không phải mình chuyện thường nữa nha quý thầy, mình đừng có chuyện thường. Giống như bây giờ mình sáng mình ra chợ đó, cái mình gặp một cái người ăn xin á, mình lỡ mình đạp nó cũng gì hết á. Đúng vậy không? Mình đạp nó không nói. Mà hôm nào đó cái mình ra chợ, cái mình gặp mình vô tình hay là cố ý biết mình đụng một cái người mà họ có năng lực lớn, họ có quyền thế lớn, họ lãnh đạo một cái đất nước ví dụ thôi. Ổng thì không có nói gì hết, ổng bỏ đi mà mấy gạt đề co đến nó đập mình chết luôn. Thì đây cũng vậy, cái thừa tự của Như Lai là cái hình ảnh mình thấy gì hết, nhưng mà long thần hộ pháp, bởi vì trong kinh Niết Bàn Đức Phật đã thọ ký hết. Lúc đó là tất cả là những cái cõi mà gọi là Càn Thác Bà rồi Atula, tất cả Long Vương Dạ So đồ đều quy kính Đức Phật hết. Vì Đức Phật thọ ký sau này Đức Phật nhập Niết Bàn, các ông phải hộ trì Tam Bảo à, cho nên mình phải nhớ một cái điểm đó à, cho nên mình tưởng mình giờ mình đến Tam Bảo mình muốn làm gì làm phải, đừng có nghĩ gì. Mình nghĩ gì là mình thua nửa đoạn đường. Mà từ tôi đã kinh nghiệm trong chúng luôn, kinh nghiệm lâu luôn chứ không phải chuyện thường. À, cho nên qua cái phần này là đại chúng phải lưu ý. Còn à, bữa tôi có nghe có một số chú nhỏ mà hay đi giỡn cười, mà đến đi ngang qua rồi đánh rắm cười hả hả, cái đó cũng chết nữa. Chết à, có ở đây tôi kể một câu chuyện luôn. Có một cái người này là cư sĩ thôi chứ không phải là người tu. Mà cái ông này là ông chuyên nghiệp rồi, ông đánh rắm xong ông bụm là ông đưa cho người ta hửi. Bụm không đưa người ta hửi, ông cười hả 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 vậy. Thì quả tình làm đúng 2 năm sau, cái một hôm cái trời mưa, cái ông ra cái trụ điện bị tay ông dính đất, ông vuốt xuống cái dính cứng chết luôn. Chết cứng ngay cái trụ điện luôn. Cái bàn tay ông mà đánh rắm ông đưa làm sao á, thì ông vuốt y vậy luôn. Đó, đừng có tưởng đơn thuần đâu. Cho nên tôi thấy rất là kỹ à, bởi vậy tôi hay khuyên nhắc là có lý do. Mà mấy người mà khuyên nhắc mình là mấy người thương mình. Tôi vừa qua tôi hay ví dụ đó. Hạn như một có một cái ông quan, ông đang đi trên đường ấy, thì có một cái thằng nhỏ đái đầu, ông kêu xuống cho 4 đồng. Thì thằng nhỏ nó nghĩ trời ông quan cho 4 đồng, chắc ông vua cho 10 đồng. Cái ông vua đi ngang nó đái đầu ông lòi xuống chém đầu. Mà phải chi ông quan nãy ông khiêng nó, mày làm gì mày chết nha, mày làm gì cũng được, đúng không? Mà cho nên qua cái phần này ấy, mình đến với đạo, cái người nào mà khiêng nhắc mình phải biết là cái điểm đó là nó phải có chuyện chứ không phải không à, mình đừng có tưởng là không có gì. Bởi vì cái hình ảnh của Đức Phật á, là không phải là chuyện đơn thuần. Mà nhớ lại cái hình ảnh Đức Phật là có từ thời nào, mình ai biết không? Cái hình ảnh Đức Phật là trong lúc mà Đức Phật mà giáo hóa à, Phật mẫu trên cung trời Đao Lợi á, là ông vô điền, ông thương nhớ Đức Phật á. Cho nên ổng mới tạo tạc một cái tượng Phật bằng trầm hương. Thì do cái năng lực của Đức Phật, cho nên lúc mà Đức Phật từ ở trên cung trời Đao Lợi xuống á, thì cái tượng Phật trầm hương này cũng đích thân đi ra đảnh lễ Đức Phật luôn. Cho nên Đức Phật mới thọ ký sau này Như Lai nhập Niết Bàn, ông á, phải ở cái cõi đời này để làm ruộng phước cho chúng sinh. Có hết là chứ đâu hay không, thấy không à, trong cái phần công đức tạng tượng Phật đó, nó có hết, có những cái lịch sử hết. Mình gần gũi với cái tượng mình coi thường, gần gũi mình không coi ra gì hết à, chính cái điều đó nó tổn phước. Cho nên tại sao có những người mà tu thời gian cái tu cũng được chán, gặp Phật cái sợ chạy luôn là không muốn tu nữa. Mà do cái phước mà nó hết. Đức Phật nói cái người nào mà hết phước rồi tự nhiên không có gần gũi được Như Lai, giàu cho cái hình ảnh luôn. Hết phước. mình đâu phải là phước nhiều đâu, phước mình rất là ít, mình không khéo cái mình xài thời gian hết. Ở đây ai phước nhiều vậy tôi lên, chắc Quảng Thuận đúng không? Thuận phước nhiều ít. Mình nói phước nhiều thì cái phước mình có nhiều hết á, phước mình rất là ít, cho nên phải kiệm phước. Cho nên hồi xưa quý thầy không hiểu, cho hỏi Hòa Thượng Trúc Lâm á, ngài vào trong các tùng lâm á, rồi lên chân không, ngài làm nhiều lắm, ngài dữ lắm, thần chiếu nữa, làm các ngài để mà tạo phước, để mà tích phước, để sau này có đủ cái nhân duyên á. Chẳng hạn như mình đi trên một cái chuyến xe mà tại sao mà bị một những cái trục trặc gì mà có những người mà có tạo phước rồi tự nhiên nó tai nạn nó đến. Phước lực nó quan trọng, rất là quan trọng. Mà chính cái điều phước lực mà lễ lại Phật hay là tạo các việc thiện pháp, vậy bây giờ Phật học mới chứng minh luôn, người đó xung quanh nó có một cái hoàng hào quang lớn. Ở đây mình phải là mình nói về cái sự mê tín dị đoan. Mà những người mà đi đường mà hay bị, mà chẳng hạn như đi lái xe đa tham, tự nhiên mình lũi vô cái bờ rời, mình thấy mình lũi vô, mà không phải lũi, mà bị, bởi vì những người mà chết á, họ chết họ chưa có siêu thoát được, cho nên họ uất hận lắm. Lúc mà họ chết, bị chết tai nạn, rất là uất hận. Từ cái uất hận nó không có siêu thoát, mà lởn quởn xung quanh. Mà tại sao mà mình bị cộng nghiệp với họ, bị cái phước nghiệp, thứ nhất là trong cái thời quá khứ mình tạo, cộng tiếp nữa cái thời hiện đại, cái phước nghiệp mình quá mỏng, rồi bắt đầu nó tối hù luôn. Còn cái người mà có cái phước lực lớn rồi, sáng một giọt gì đó, thì gặp từ xa đã chạy rồi. Cho nên trong câu chuyện mà Lục Đạo Tập có kể lại, có một đời nhà Tấn, có một ông này tên là Ngõi. Ông đặc biệt, ông nhìn ông thấy ma quỷ hết á, ông thấy ma quỷ. Giống như bây giờ mà ta nói là có những cái quỷ mà nhà ngoại cảm đó, thấy ma quỷ. Thì ông cũng thấy luôn, ma quỷ là ông thấy như là giống như người bình thường. Thì bữa nọ ông đến một cái ngôi miếu, ông thấy quỷ sứ đầy hết luôn, đang chuẩn bị ăn uống người ta cúng á, đầy hết luôn, đầy xong luôn. Thì có một cái con quỷ chúa nó chuẩn bị ngồi, nó lấy cái đầu heo nó ăn á, tự nó nhìn lên nó bỏ chạy, nó chạy đâm đầu, nó chạy ra khỏi miếu luôn. Thì tất cả những quỷ con, quỷ mẹ, quỷ cha, quỷ chú, quỷ ngục sư, đoàn quỷ chạy theo luôn. Ông ngạc nhiên, nó ủa tại sao mà làm gì mà, chẳng lẽ nó sợ mình, ủa tại sao mà nó chạy hết. Thì ông vừa ngước lên đây thì từ xa ông thấy bốn thầy tỳ kheo đi đến, thì ông giật mình luôn đó, đúng rồi, tại sao quỷ nó sợ, thấy cái hình bóng tỳ kheo nó sợ, do cái phước lực. Và từ đó về sau cái ông thấy rất là uy diệu trong Phật pháp, cho ông phát tâm ông xuất gia luôn. Cho nên ông kể cái câu chuyện đó. Đó, mà mình không có phước là quỷ gặp mình nó nhổ miếng luôn, đúng vậy không? Tôi hay kể câu chuyện mà xưa mà có ở chùa này, có một cái cô sư cô này bị quỷ nó nhập bên đó, cái trong chùa đó cử ra 50 sư cô, cái cô chủ trì ra luôn, tụng chú đại bi, ngồi con sư cô ngồi liêm diêm liêm giá đoạn, ngồi chính giữa liêm diêm tụng đã xong mà đứng dậy giả mặt cô chủ trì, chú hả đánh luôn. Bởi vì cái bài chú đó, năng lực nó không là do người điều khiển, nhớ gì đó nha, phải không? Mà mình mà không có năng lực thì giàu cho đọc cách mấy cũng có năng lực, nhưng mà vừa đánh sư cô chủ trì xong thì có một người ta cũng biết rồi, nói vậy là cái người này nhập là dữ là thôi, bây giờ lên thỉnh hòa thượng Trúc Lâm. Vừa nghe cái tên đó thôi là lết từ ngay chùa lết ra cổng nó đứng. À, nghe cái tên thôi chứ không phải, vì cái năng lực của người tu nó khác. Mà ở đây nữa mà mình không có biết, cho nên mình đến thiền đường mình lợn giỡn, mình nhảy, mình cười, là mình làm đủ thứ chuyện hết. Lâm thọ họ pháp họ bực lắm nha, họ quở chứ không phải giỡn. Mắt làm đâu thấy đâu, họ quở dữ lắm chứ không phải. Cho nên có những người tu họ phát nguyện á, họ phát nguyện là đời sau họ không có giải thoát gì, mà phát nguyện họ trở lại tùng lâm họ làm hộ pháp. Có những người tu họ phát nguyện vậy, họ phát nguyện họ trở lại tùng lâm họ làm hộ pháp với cái thần tướng hộ pháp. Mà mấy vị hộ pháp mình tưởng, đừng có tưởng thường nha, toàn là từ bát địa, từ thập địa trở lên không, họ có năng lực lớn lắm, hộ trì già lam mà đó. Cho nên qua cái phần này đại chúng phải lưu ý một cái điểm là, cho nên lục tổ vỡ cũng có lý do, mà cuối cùng mới phát hiện ra, hỏi là như vậy trong tâm mong có chất chứa sự nghiệp gì, nó là con tụng 3000 biến pháp hoa, thấy không? Do chất chứa sự nghiệp tụng 3000 biến pháp qua, cho nên nghĩ rằng tổ bằng mình, cho nên lúc này tổ mới vỡ. Ông tụng kinh mà ông hiểu nghĩa thì cùng ta sánh vai, mà ông tụng mà ông không có hiểu nghĩa gì hết thì giống như con trâu lê mến cái đuôi chứ có gì. Ở Hy Mã Lạp Sơn có con trâu á, con trâu nó đẹp lắm, có lông đuôi nó đẹp lắm, mà nó đẹp như thế nó sợ mà nếu mà con ruồi mà đậu trên mình á mà mình đuổi á thì cái lông nó rụng, cho nên nó giấu cái đuôi luôn. Mà mục đích cái đuôi lại làm gì? À, đuổi ruồi, đuổi mũi, trên lục tổ vỡ. Tụng mà không có biết gì hết, cũng không có công dụng gì hết. Thì đây cũng vậy, lễ Phật cũng vậy. Sở dĩ mà cái người mà được xinh đẹp trong cái đời này và đời mai sau á, thì do phát cái tâm quan hỷ mừng vui lâu ngày mới được gặp Phật. Cho nên tại sao mà đến có một ông tăng đến hỏi thiền sư Động Sơn á, ngày nào là ngày tốt? Thì thiền sư Động Sơn nói ngày nào cũng là ngày tốt hết, với điều kiện ngày nào ông cũng là ngày mới hết. Ngày bây giờ mình mà muốn mà tu cho khá, cho giỏi nha, thì mình vào thiền viện 10 năm mình coi như mình mới hôm qua. Tức là ngày nào cũng là ngày mới hết. Mà mình vào chừng 7 ngày mình thấy cũ. Cũ không? Với thầy thấy cũ không? Mới mình mới đến cái Tùng Lâm mình thấy nó mới cắt chỉ luôn, mình gặp ai mình cũng sợ hết á. Cho nên Đức Phật dạy á, có trong kinh Tăng Nhất Chi Bộ Đức Phật dạy á, cái người mà xuất gia mà nếu mà giống như mà con gái mà mới về nhà chồng á, thì Như Lai bảo đảm tu 1 năm chứng quả. Còn đây á, cái người xuất gia giống như con gái về nhà chồng, mới ban đầu về nhà chồng á, thì cha chồng cũng sợ, mẹ chồng cũng sợ, em chồng cũng sợ, chị chồng cũng sợ. Nhưng mà ở chừng 7-8 ngày rồi hả, là cha chồng mẹ chồng ngang hàng luôn, nói chậm gì vậy. Mà tôi theo dõi tôi biết hết, đúng không? Cái tánh á, mình nhớ nha, cái tánh á thì bình đẳng nhưng cái tướng nó khác nhau. Cái tánh là ai cũng là tánh Phật với nhau hết, nhưng cái tướng nó khác, mà cái công hạnh nó cũng khác nữa. Cho nên cái thừa tự Như Lai nó trong cái phần nó sâu lắm, chứ không phải mình chuyện đơn thuần đâu. Cho nên á, là qua cái điểm này á, là mình thấy là cái giữa cái tánh của ngài Pháp Đạt và Lục Tổ bằng với nhau, nhưng về cái tướng nó một trời một vực luôn. Bởi vì các ngài đã thâm nhập vào cái diệu dụng, cái biển trí huệ Như Lai, còn mình chưa có gì hết, sao mình nói so sánh được, mình giỡn. Cho nên hồi xưa có một cái ông thầy, cái ông thầy này ông ở Thường Chiếu, sau này ông lên Trúc Lâm. Một lần mà ông thấy thầy trụ trì Trúc Lâm á, lúc đó còn làm quản chúng á, ông coi ai ông chỉ kính là mà thượng thôi, kính mà thượng Trúc Lâm thôi. Ông cặp kè ông đi chơi vậy, ông cặp kè ông đi. Rồi cái bị ông thầy quở cái bị tự nhiên đụng cái bị bệnh bị gì cái sức chúng. Cho nên qua cái phần này chúng ta phải lưu ý một cái điểm, sở dĩ mà chúng ta muốn được ngày nào cũng tốt là ngày nào cũng là ngày mới của mình. Còn bây giờ mình mới đến 7-8 ngày cũ quá, ông thầy nào thấy cũng gắt luôn. Thấy không? Nhiều khi mà mình nói cái mình giỡn, mình cười, mình cãi là luôn, không có gì hết, chuyện bình thường, thấy bình thường quá. Cho nên qua cái điểm này, sở dĩ mà Hòa Thượng Chí Công á, ổng nhiếp phục đại chúng, có lý do ngài nhiếp phục đại chúng. Bởi vì trong cuộc sống thì có những vị mà đã tu chứng nát rồi, cái ngày cuối cùng cái ngày mới thị hiện đó đi luôn. Chứ bây giờ có những vị mà thị hiện thì đi nửa chừng ai giáo hóa chúng sinh, cho nên cái ngày cuối cùng rồi ngài mới thị hiện ra. Ăn 12 chim bồ câu đó thị hiện ra để cho đại chúng thấy. Cho nên là cái phần này là sở dĩ mà chúng ta lạy Phật được xinh đẹp, vì cái tâm mình hoan hỷ, cái tâm mình vui, mình đến mình lễ Phật giống như là mình đối diện trước Phật vậy, thì cái công đức quý thầy nó tăng trưởng liền. Còn mình lạy mà lạy cái tâm ngã mạn, lạy cái tâm cầu danh, lạy đủ thứ lạy hết. Có Phật tử nhiều thì mình lạy, mà không có Phật tử thì mình lạy cho vui, lạy cái giống như là miễn cưỡng thì nó phước nó không có. Mình thấy sám hối cũng vậy nha, có những người sám hối tự nhiên cái tội nó tiêu. Sợ vậy mà mình sám hối cái tội mình không tiêu á, bởi vì cái chướng duyên mình nó chưa đến. Cái hệ như tụi tôi nhập thất mà sở dĩ mà tại sao vào trong thất tu có kết quả? Bởi vì vào trong thất rồi cái nghiệp mình nó đổ ra, nghiệp tập nó đổ ra vì cái chướng duyên. Nếu mình ra cũng được mà ở cũng được, cho nên mình thành tâm mình sám hối, giống như mình đối diện trước Phật thì tự nhiên tức khắc cái nghiệp mình nó giảm, giống như mình sức mồ hôi hạn vậy đó. Còn đây mình thấy nó chơi chơi không có gì hết, bình thường. Mà mình tu mà giống như mà nước mà ruột lục bình trôi sông á, ngang đời luôn nó cũng tiến luôn, mình bị chướng duyên gì hết, nó cứ lên xuống bình thường. Có một hôm nào đó mình bệnh sắp chết luôn coi thử, mai mình khám nói mình bị ung thư thời kỳ thứ 3, bảo đảm mình lại Phật có kết quả. Mai mà bác sĩ nói là thầy còn một tháng nữa thầy chết, hay là anh còn một tháng nữa anh chết, thì lúc đó mình sao? Tu rốt không? Còn bây giờ mình tu chơi chơi thôi, tu cho vui thôi, không có gì hết. À, cho nên lạy Phật mình không có quan hỷ vì lý do đó, cho nên đó. Lại vì nhân duyên gì được âm thanh tốt, nhờ thấy hình ảnh Như Lai đã tự xưng danh hiệu, niệm ba lần Nam Mô Như Lai Chí Chơn Đẳng Chánh Giác. Vì lý do này nên được âm thanh hay. Sở dĩ mà chúng ta âm thanh không được tốt, âm thanh không được hay là mình thiếu sót những cái điểm này. Còn đằng này đã hướng về hình ảnh Đức Như Lai, chúng ta xưng niệm Nam Mô Như Lai Chí Chơn Đẳng Chánh Giác. Nói thiệt luôn đó, gần đây là chúng tôi bị bận công việc giảng dạy nhiều quá, cho nên sám hối có cái phần ít. Chứ ngày xưa là chúng tôi ở trên Thường Chiếu hay Trúc Lâm là ngày nào cũng phải sám hối. Rồi vào trong thất là một ngày chúng tôi sám hối 3 lần, 4 thời ngồi thiền 3 lần sám hối. Sau này có cái thất chúng tôi sửa lại nè. Quý thầy mà có đủ nhân viên cái mình vào mình nhập, hoặc là 49 ngày hoặc là 1 tháng gì đó, để cho cái nghiệp tập mình bớt. Mà ở trong thất một mình á, mình tự nhiên mình giống như mình diện kiến lại Đức Phật, mình diện kiến lại những cái nghiệp tập của mình. Lúc đó mình gắn gỗ mình tu, mà lúc đó mình mới có khả năng mình buông xuống mạnh. Cho nên á, tại chung thượng sĩ nói một lần buông xuống một lần xong, buông xuống là xong hết rồi. Cho nên qua cái phần này chúng ta thấy được cái điểm đó. Lại nữa, vì nhân duyên gì mà được lắm tiền nhiều của, do thấy Như Lai mà bố thí lớn, rải hoa, đốt đàn và thí những vật khác. Vì nhân duyên này nên được nhiều của báo. Tức là mình thấy những cái hình ảnh Đức Phật đầy đủ tướng tốt, đầy đủ công hạnh, cho nên mình sanh cái lòng bố thí, rồi mình rải hoa, đốt đàn và thí những vật thí khác. Cho nên với thầy mà có những cái tâm sự gì mà nó buồn, hay là có cái tâm sự gì mà nó chán chường với cái đường tu á, thì hay nhất một điểm là sau khi mà tụng kinh xong rồi đó, thường thường quý bà thượng dạy á, khi mình ở lại mình đối diện trước Phật, mình cởi ra hết những cái nỗi niềm của mình. Và là trong lúc mình đi tu mà bị cái chướng duyên á, hay như cha mẹ gia đình mình cản trở đó, thì chỉ cần mình đối diện trước Phật, mình tâm sự ra hết những cái nghiệp tập mình, cái chướng duyên của mình, thì tự nhiên cái đường đi tu mình nó hanh thông. Lạ một điểm ngày xưa chúng tôi đã kinh nghiệm, còn ai đi tu đâu có cha mẹ nào cho đâu, phải không? Đó, cho nên ba cái phần này là chúng ta phải lưu ý. Nhờ diện kiến Đức Phật rồi sanh cái tâm vui mừng, sanh cái tâm quan hỷ, cho nên từ đó mình bố thí lớn, rải hoa, đốt đàn và thí những vật khác. Bây giờ mình ở một chùa mình thí cái gì? Chẳng hạn như bây giờ mình thấy cây chổi nó nằm ở lăn lóc, mình bỏ, mình cất đó, mình thí cũng là thí. Thí cái gì? Mình bố tài thí có mấy pháp. Ngoại tài là mình bố thí tiền của, nội tài là mình bố thí thân mạng. Đơn giản vậy thôi. Mình quét sân, quét nhà mình cũng là cái chuyện mà thí cái thân mạng của mình, làm cho già lam được thanh tịnh, già lam được trang nghiêm. Còn mình làm cho có làm, mình làm cho có chơi thì mình không có hết tâm. Mà không hết tâm thì cái phước của mình nó kém. Mai kia cái âm thanh mình nó có hay, đúng không? Và nghèo khổ khốn cùng. Mà chính với thầy mình làm việc trong tùng lâm nè, đổi mai này nó tích phước cho mình ra làm các Phật sự. Có nhiều ông thầy đi ra tiền của đầy hết luôn, có nhiều ông thầy đi ra không có tiền của, là lý do đó mình không có tích góp, hoặc là quá khứ hoặc là hiện tại. Tôi hay nhắc nhở chẳng hạn như có cái gì mình đi đường mình thấy cái gì dơ hết trong tùng lâm ha, đôi dép gì mình gom lại. Ngày xưa mà tôn giả Xá Lợi Phất là Đức Phật là tiêu biểu trước đại chúng luôn. Tôn giả Xá Lợi Phất là tướng quân của chánh pháp, là nguyên soái của chánh pháp, là thượng thủ của chánh pháp. Tôn giả Xá, ông Xá Lợi Phất mà ông giảng, Đức Phật dạy ông Xá Lợi Phất, ông giảng là cái điều gì đó, thì nếu mà Như Lai giảng thì cũng giống như ông đó thôi. Ông Xá Lợi Phất thôi, Như Lai khẳng định luôn. Mà Đức Phật có những cái năng lực như thế nào thì ông Xá Lợi Phất cũng có. Và Như Lai có 5 điều thiện xảo thiết pháp, chẳng hạn tùy thời, đúng lúc, căn cơ và có cái nhân duyên, thì ông Xá Lợi Phất cũng có 5 cái việc thiện xảo giống Như Lai. mà lúc mà chuẩn bị sáng cái hàng buổi sáng mà 9 giờ đi khất thực phải không, là Tôn giả Xá Lợi Phất lúc nào cũng đi sau cùng. Đức Phật dạy đó. Vì sao các ông biết không? Đức Phật dạy trước chúng. Vì sao các ông biết không? Vì các ông nó để đồ chỗ này góc, chỗ kia góc, cho nên Tôn giả Xá Lợi Phất đó là thầy của các ông. Mà Tôn giả Xá Lợi Phất làm gì đó, thì các ông ngại, phước các ông giảm, cho nên chờ các ông đi hết rồi Tôn giả Xá Lợi Phất mới gom dọn cầu tiêu, rồi biết nút, rồi đủ thứ hết, rác rưởi Tôn giả Xá Lợi Phất làm hết. Một người tướng quân chánh pháp, nguyên thủ chánh pháp mà còn làm như thế, mình là gì? Cái thầy là gì? Chưa gì hết, mới hoàn đạo thôi, thấy không? Mà những người mà công quả, mà chuẩn bị, mà có cái tâm mà hướng đến con đường xuất gia thì cũng vậy thôi. À, cho nên là sở dĩ mà Tôn giả Xá Lợi Phất làm những việc đó để bằng cái gì? Ngài không cầu phước, nhớ nha, mà Ngài sợ tất cả những người khác đến họ sanh cái tâm, họ nói mấy ông mà ở đông mà sao dơ vậy á. Bữa nào lật trong kinh Tăng Gia Bộ coi, chứ không phải tôi bị ra đâu nha, tôi có bị ra để cho quý thầy làm sạch. Ngày bây giờ cái bếp đút mà mình dơ quá, Phật tử đó là nói trời mấy ông này sao làm biến quá, chút xíu mà làm cũng được, thấy không? Họ đánh giá chung luôn, mà chính họ đánh giá ai tổn phước, ai tổn phước, ai tổn. Hỏi thật nha, quý thầy đi tu có thương chúng sinh không? Thương không? Mình đi tu mình nói mình thương chúng sanh, mà chúng sanh nó chỉ cần khởi cái điểm đó, nó tổn phước, mà nó tổn phước thì ai cứu, mất công mệt mình nữa, thấy không? Cho nên Tôn giả Xá Lợi Phất thương, thương xót chúng sinh, cho nên Ngài đích thân Ngài làm cái việc đó. Bây giờ trong tăng đồn của Đức Phật thời xưa toàn là chứng thánh quả không, mà chứng thánh quả có những vị chứng thánh quả, có những vị tu chưa chứng thánh quả, thì chỉ cần Phật tử họ khởi một cái niệm lên thôi, họ bị tổn giảm, họ bị rớt xuống địa ngục, họ rớt xuống ba đường ác. Cho nên mình là người xuất gia mà mình phải thương xót chúng sinh, mà thương xót chúng sinh là mình phải thừa sự Như Lai, thừa sự là việc làm hàng ngày nè. À, thấy cái gì dơ cái mình gọn, cái hãy bây giờ nó hoàng nó thấy mền gốc gói gốc bảo đảm đánh giá rồi, ông thầy này ở không khác gì nhà trẻ, thấy không? Ngày xưa là tôi thầy Bảo Tú ở chừng một hai người, thấy nó yên ổn thanh tịnh lắm, nó thiện luôn cái thiền viện mà giống như cái nhà trẻ, tự nhiên nó không có ra gì hết, tôi nói hoài luôn với chú nhỏ mới nghe đó. Cho nên qua cái phần này là phải hiểu, phải biết đến cái con đường học đạo nó khác nha. Mình sở dĩ mà bây giờ hỏi thật quý thầy nè, lại mấy anh cư sĩ nè, có khi nào mà mình trước nhà mình có một cái cây bàn mà khi nào mà nó rớt xuống, nó rụng xuống toàn là tiền đô la, có không? Có không? Có tiền đô la, toàn lá cây không à. Thì Phật tử họ đem đến họ cúng dường cho mình tiền ăn, tiền uống, tiền nước, tiền điện, đủ thứ tiền hết, tiền trong mồ hôi nước mắt của họ không. Mà ngài á, ngài ngài đầu tiên ngài nói là một bát cơm là một bát máu, mình ăn một bát cơm trong tuần lâm là một bát máu. Mình không biết, mình không biết, mình không biết tàm quý, mình không biết khổ thẹn là mình bị dính cái nhân quả. Ngày bữa chiều đi, bữa chiều nè, ngày bữa chiều mà mình mà xuống mình dùng cơm đi, hoặc mình dùng cái gì đi, là và trong cái thời Đức Phật nha, bây giờ mình lục hết bốn bộ hàm luôn, trong các đại thừa luôn, là Đức Phật không có cho dùng buổi chiều. Mà chư tổ thương xót cái người sau này, cho nên mới lập ra một cái phương tiện là gọi là dược thạch. Dược thạch là giống như mình uống thuốc, mình ăn giống như mình uống thuốc. Mà tổ nói mình ăn lúc đó mình phải hổ thẹn lắm, mình hổ thẹn tại sao mình sanh vào cái thời này. Nếu mình sanh vào cái thời Đức Phật thì cái thân tướng mình nó được mạnh khỏe, được sung sức, được có năng lực, thì mình không có ăn cái này. Nên bây giờ mình sanh ra vào cái thời mạt pháp, cách Phật quá xa, cho nên mình mới dùng. Thì trong lúc mình ăn mình hổ thẹn lắm, mình chảy nước mắt luôn. Thì những cái tuy rằng mình phạm một cái giới điều của Đức Phật dạy, vì Đức Phật chơi cái giới đó mà, thì Phật nói là ăn chiều tổ thôi chứ không phải Phật. Tổ nói là ăn chiều nhưng mà phải hổ thẹn. Còn đằng này mình ăn mình giỡn mình cười là mình chết. Nhớ cái điều đó. Cho nên trong kinh có dạy đó, cái khi nào mà cái ai mà cúng dường buổi chiều không có, cúng dường buổi trưa thôi chứ không có bao giờ mà nói cúng dường buổi chiều, phải không? Thì mình ăn uống là cái hoặc thừa lại buổi trưa, thì chúng ta phải có cái tâm hổ thẹn, có cái tâm tàm quý dữ lắm. Trong kinh Đức Phật dạy rất là kỹ đó. Cho nên những cái điều này là chúng ta phải lưu ý. Lại nữa, vì nhân duyên gì sanh nhà gia chủ, khi thấy thân Như Lai tâm không đắm nhiễm, gối phải vì xét đất, chắp tay trí tâm lạy Phật, do nhân duyên này sanh nhà gia chủ. Tức là có nghĩa là mình còn thừa sự của Đức Phật, mình muốn trở lại một cái con đường kế tục, tức là mình tiếp tục để mình hành Bồ Tát đạo á, thì đời sau mình sanh ở trong một cái gia đình gia chủ biết kính tinh Tam Bảo. Vì trong lúc mình lễ Phật, tâm không có đắm nhiễm theo sáu trần sắc thinh hương vị xúc pháp, rồi gối phải mình quỳ sát đất, chắp tay trí thành mình lạy Phật, mình chắp tay mình trí thành luôn, thì do nhân duyên đó mình chết được sanh trong nhà gia chủ, sanh trong nhà quý tộc. Lại nữa, vì nhân duyên gì mà thân hoại mạng chung được sanh lên trời, sanh thiện xứ theo thường pháp của chư Phật Thế Tôn? Những chúng sanh nào đem năm duyên sự này lạy Đức Phật liền sanh lên cõi trời thiện xứ? Này các tỳ kheo, đó gọi là năm nhân duyên này lạy Phật có năm công đức. Cho nên này các tỳ kheo, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào muốn lạy Phật, hãy tìm cầu phương tiện thành tựu năm công đức này. Các tỳ kheo hãy học những điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Có nghĩa là có nghĩa là do mình thành tựu những cái pháp nãy giờ chúng tôi nêu lên á, thì mình vừa chết một cái là mình tái sanh về nhàn cảnh thiện xứ. Nếu mà có những cái nguyện lực thì tức khắc mười phương tịnh độ hiện tiền, giống như trong kinh Lăng Nghiêm Phật dạy đó. Nếu mình có phước, có vệ mà có nguyện lực nữa, thì mình vừa chết cái tự nhiên mười phương cõi nước hiện tiền ra hết. Hạn như bây giờ mình muốn đi Bỉ phải không? Đi Pháp, đi Đức, đi Ba Lan, đi tất cả thứ nước luôn. Mà mình có visa, có tiền thì mình muốn đi nước nào cũng được, rất là dễ. Mình có đầy đủ giấy tờ, đầy đủ tùy thân, có tiền bạc muốn đi nước nào cũng được hết đó. Thì ở đây cũng vậy, mình có phước, có đức, có tệ, có tính, có giải, có văn, thù thắng rồi đó, thì mình vừa chết cái tự nhiên mười phương cõi nước hiện tiền đã hết. Mình muốn tái sanh vào cõi nào cũng được hết đó. Rồi bài kinh số 6. Tôi nghe như vậy, một thời Phật trú tại khu Ca Lan Đà Trúc Nguyên thành La Diệt cùng chúng 500 tỳ kheo. Bấy giờ trên trời Tam Thập Tam Thiên có một thiên tử từ thân hình xuất hiện năm điềm báo hiệu sắp chết. Những gì là năm? Một là vòng hoa trên đầu bị héo, hai là y phục bụi bẩn, ba là nách đổ mồ hôi, bốn là không vui chỗ ngồi của mình, năm là ngọc nữ phản bội. Thiên tử ấy buồn rầu khổ não, đấm ngực than thở. Nghe vị thiên tử ấy buồn rầu khổ não, đấm ngực than thở, Thích Đề Hoàng Nhân liền sai một thiên tử đến chỗ ấy xem âm thanh gì mà từ đó quen đến. Có nghĩa là có nghĩa là chúng ta mà tu á, mà làm các thiện pháp không á, mà không có những cái bổn nguyện, không có cái tu tập mà để cầu cái con đường giải thoát á, thì mình chết mình sanh lên cõi trời được cái gì? Được những cái cung điện thù diệu mà có 500 cung nữ hầu hạ nữa. Do cái nhân duyên đó cho nên mình hàng ngày mình không có tu tập hết, mình chỉ hưởng cái thú vui của ngũ dục. Giống như mà ông kỳ bà đó, nhờ cái nhân duyên ông ở dưới này, ông giúp mà Tăng Bảo ai bệnh cái gì ông giúp đó, cho nên ông vừa chết cái ông sanh lên cung trời Đau Lợi. Thì ông sanh lên cung trời đó, thì một hôm tăng chúng bị bệnh, có một người ăn không có tiêu, cho nên Đức Thế Tôn mới sai Mục Kiền Liên, tôn giả Mục Kiền Liên lên đó hỏi ông, một người mà ăn không tiêu thì trị cái bệnh gì? Cho nên vừa trong lúc Mục Kiền Liên vừa lên một cái thì ông thấy Mục Kiền Liên, ông xá cái ông chạy liền lên cổ ngựa sáu con cởi. Thì tôn giả Mục Kiền Liên mới dùng cái năng lực thần thông mới kéo cổ xe ngựa lại, nói là ngày xưa ở dưới cõi Ta Bà này tôi với ông rất là thân, chơi rất là thân với nhau, mà tại sao bây giờ ông gặp tôi cái ông chỉ ông giơ tay lên một cái ông bảo ông chạy. Ông mới nói là thân lắm á. ông nói là ông với tôn giả thân lắm, giống như người trong nhà, cho nên ông giơ tay lên thôi, còn người thường ông thèm nhìn luôn. Hỏi sao vậy? Ông nói chỉ cần mà giơ tay lên vậy mất hết 1-2 phút vui chơi, ông tranh thủ là tranh thủ mà để chơi đó. Có một cái vườn ái lạc đó, vào trong là cung phi mỹ nữ, còn tiên nữ không, mà tiên nữ họ có một cái xúc, gọi là cái xúc giác là nó gấp trăm gấp ngàn lần người thường luôn. Giờ chúng ta nghe cái đoạn nhân duyên mà tôn giả A Nan Đà đó phải không, cái hoa hậu ở cõi ta bà này á, mà so sánh tiên nữ ở cõi trời Đau Lợi á, thì giống như một người đẹp mà sánh với một cái con khỉ cái bị mù, bị chọt mắt khiếp gì đó. Tôi nghĩ là cái hoa hậu á, cái hoa hậu là ở cõi này á, giống như con khỉ, mà còn đối với chư tiên nữ trên đó, trên cái xúc giác quá mạnh. Cho nên ở đây mà xài một thời gian thì hết thì gì, tự nhiên hoa trên đầu nó bị héo, còn mà thấy mình hoa tươi suốt luôn á là cái thọ mạng mình nó không có đứt. Mà chư thiên cho nó sẽ gì mà biết là mình sắp mất rồi đó, mà chư thiên cho nó chết phải giống như mình, mà họ vừa cái năm cái điềm si này vừa xuất hiện một cái thôi, khoảng chừng tích tắc thôi thì cái thân của họ giống như một cái làn khói mất. Và từ cái làn khói họ tái sanh theo cái cõi, theo cái duyên nghiệp nó gì đó, đơn giản vậy thôi. Qua trên đầu héo, hôm nào mình rờ đầu mình thử héo không? Anh lành là héo nhiều lắm rồi đó, tóc mình bạc là nó héo rồi đó, héo sắc đúng không? Qua héo rồi đó, mấy nhỏ nhỏ còn qua tươi, tóc xanh là còn tươi, tóc bạc nhiều tức là nó muốn héo nhiều rồi đó, cho nên là sắp rồi, nên phải ráng tu đúng không? Qua trên đầu héo. Hai nữa là y phục là nó không dính bụi, mà còn đằng này á, bụi nó dính đầy hết luôn là sắp cũng sắp đi luôn, bụi dính đầy hết luôn, giống như quản thận vậy, đụng đâu dính nó. Thấy không? Đó, cho nên là y phục bị bụi bẩn. Ba là nách đó, nó đổ mồ hôi. Thường thường chư thiên có chuyện đó, không bao giờ nách bị mồ hôi nó rịn ra, còn đằng này á, mồ hôi nó rịn ra là biết là sắp đi rồi. Bốn nữa là cái chỗ ngồi của mình á, mình thích ngồi nữa. Mỗi vị thiên tử có một cái pháp tòa lớn lắm để ngồi, mà kỳ này mình thích ngồi. Hôm nào đó mà mình không có thích ngồi trên bộ đoàn tôi cũ là mình cũng muốn đi luôn rồi. Ngồi mình muốn ngồi, giống như thiên tử mà không thích ngồi trên cái ngai hoàng của mấy ổng vậy. Còn mình là muốn làm Phật mà mình không chịu ngồi trên bộ đoàn tổ cũ là mình biết là mình cũng muốn ngồi rồi, thấy không? Hôm nào mình chán đó, mình không muốn ngồi nữa rồi, sắp rồi đó, sắp đi luôn. Mà chán ngồi thiền là chuẩn bị sắp đi, đi đâu tôi cũng hiểu nữa. Đó, cho nên hôm nào mình thấy chán là mình biết rồi đó. Năm là ngọc nữ phản bội lại mình, họ bỏ mà họ đi quan cái người khác. 500 cung nữ mà kỳ này nó goodbye thôi đi là biết là sắp rồi đó. Cho nên ông buồn, ông khóc, ông la, ông đấm ngực, ông than thở. Đối với thầy ông than thở gì? Ông không phải là hối tiếc 500 cung nữ này, mà sao? Và sau khi mà sai cái vị thiên tử này nói rồi, ông càng khóc lớn hơn nữa chứ, ông khóc rất là khổ não. Thì lúc này ông trời đế thích, ông ngạc nhiên lắm, ông hỏi: ủa, ông tiếc cái sao vậy? Ông tiếc cái chỗ ngồi, hay là ông tiếc 500 cung nữ, hay là ông tiếc đời sống chư thiên? Tôi thấy chưa từng bao giờ có một cái thiên tử nào mà sắp mất khóc như ông. Có câu chuyện này hấp dẫn nha. Chưa từng bao giờ thấy một người mà sắp mất mà kiểu mà khóc như ông. Không ai mà chuyện khóc như ông, mà tại sao ông khóc? Ông nói như thế nè: thưa tôn giả, nhân đề làm sao không buồn rầu khổ não được khi tôi sắp chết rồi? Có 5 điều báo hiệu sắp chết đó. Một là vòng hoa trên đầu bị héo, hai là y phục bụi bẩn, ba là nách đổ mồ hôi, bốn là không vui chỗ ngồi, năm là ngọc nữ phản bội, nay cung điện bảy báo này sẽ mất hết, 500 ngọc nữ cũng sẽ tan tác như sau, món cam lồ mà tôi ăn không còn mùi vị nữa, tức là cái mùi vị nó không còn nữa. Ngày xưa là mà những vị chư thiên muốn ăn thì khởi niệm một cái nó hiện ra, chẳng hạn như mình thích ăn bún đi, hiện là tô bún, hiện là tô phở, bây giờ nó cũng hiện mà cái mùi vị nó không còn nữa, nó có những cái mùi vị đắng. Và 500 cung nữ này chuẩn bị nó giống như một cái vì sao, nó biến mất hết luôn, tan mất hết. nè. Ông há không nghe Như Lai nói kệ sao? Các hành là vô thường, có sanh ắt có chết, không sinh thì không chết. Việc này là vui nhất, vì sao ông buồn lo đến như vậy? Tất cả hành là vô thường, muốn cho nó thường còn thì điều này không thể được. Như vậy ông có tiếc gì chăng, này thiên tử? Chẳng hạn bây giờ mình chuẩn bị mà mình biết chắc chắn mình qua Mỹ thì sẽ được một cái nhà lầu, xe hơi đầy đủ hết, mình vui không? Vui không? Ai vui? Nói chung vui chứ. Còn đằng này mình biết mình chuẩn bị qua Mỹ á, mình ở nhà ổ chuột buồn không? Thì cái ông thiên tử này cũng vậy, ông nói nè. Thiên tử đáp: thế nào thiên đế, tôi không u sầu sao được, vì tôi biết chắc chắn rằng tôi chết một cái thì cái nhân duyên nó đưa đẩy tôi đầu thai trong một cái bụng con heo à. Nay tôi mang thân trời thanh tịnh, không quét nhơ, ánh sáng như mặt trăng chiếu khắp mọi nơi, mà bỏ thân này rồi tôi sẽ sanh vào bụng heo trong thành La Diệt, sống thường ăn phân, chết thì bị dao nó mổ xẻ, sao mà không khóc cho được. Khóc không? Mà chư thiên mà chuẩn bị chết, tự nhiên cái hình ảnh nó hiện ra hết, sanh về đâu hiện ra hết. Hãy bây giờ mà nó hiện ra cái mình làm tổng thống Obama cũng mừng đi, đúng không? Hay là Putin thì cũng đỡ. Còn này nó hiện ra rớt vào cái bụng heo, toàn ăn phẳng không, chứ không ăn đồ ăn thức uống nữa. Mà ai mà qua bên xứ Ấn Độ thấy con heo ăn gì biết à, ăn gì? Nó ăn tạp nhạp thôi, nhưng mình đi vào đường nó đụng gì nó ăn cái đó, bây giờ mới tin cái chuyện đó. Ăn là ăn phân, ăn đất, đâu có ai cho ăn đâu. Người ta thả rong, nếu muốn chạy vào đường không có nuôi giống như nước Việt Nam, không có làm chuồng, họ thả rong rong rồi đi ăn rong rong, đụng gì ăn đó, ăn phân, ăn đủ thứ ăn, cái gì có gì nó ăn đó. Cho mình qua Ấn Độ mình học kinh mình mới nói, ủa tại sao vậy? Sẽ sanh vào bụng heo trong thành ra sấm thường ăn phân, ăn phân nhiều hơn ăn cơm. Mình bây giờ toàn ăn cơm bún không thì làm chư thiên xong rớt xuống như thế vậy. ai dám lên cõi trời nữa không? Mà chuẩn bị chết là cái hình ảnh nó hiện ra hết, toàn bộ luôn. Mình sanh vào cái nhà quý tộc nào, hoặc là mình sanh vào cái loài nào có hết. Khiếp vậy, cho nên ông buồn, khổ, ông khóc, ông đấm ngực. Ông nói là tôi không có tiếc, 500 cung nữ tôi cũng không tiếc luôn, cái vị cam lồ tôi không tiếc luôn. Mà tôi rất là lo sợ, sanh vào cái loài này rất là khổ. Mà sau khi mà lớn lên rồi thì bị dao mổ xẻ phân phát cho tất cả mọi người, thì ai là không buồn, ai là không khóc, nó rất là rõ. Nghe là mình cũng sợ phải không? Cái viễn cảnh mà đi vậy đó, cho nên rất là rõ. Bây giờ Thích Đề Hoàng Nhân bảo thiên tử kia: nay ông nên tự quy Phật, quy Pháp, quy Y Tăng, có thể không độ vào ba đường dữ. Thiên tử đáp: há quy Y Tam Bảo mà không độ vào ba đường dữ sao? Thích Đề Hoàng Nhân nói: thật vậy thiên tử, ai quy y Tam Bảo không bao giờ rơi vào ba đường dữ: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Như Lai cũng nói kệ này: những ai quy y Phật không độ ba đường dữ, lậu tận nơi trời người, rồi sẽ đến niết bàn. Đó, tức là ai mà quy y Tam Bảo đó. Cho nên cái hiếu của người con á, là làm như thế nào đó để cha mẹ mình biết quy Tam Bảo. Đó, cái hiếu của người tu á, trong cái hiếu ngồi cái hiếu nào khác hết á. Hướng dẫn cho cha mẹ mình, dòng tộc mình, anh em mình biết hướng về Tam Bảo quy y. Đó là trả cái ơn. Thiên tử kia hỏi Thích Đề Hoàng Nhân: nay Như Lai đang ở đâu? Thích Đề Hoàng Nhân nói: Như Lai hiện đang ở tại Ca Lan Đà, trong Chúc Nguyên thành La Diệt, nước Ma Kiệt Đà, cùng chúng 500 đại tỳ kheo. Nay tôi không còn đủ sức đến đó hầu thanh đức Như Lai nữa. Tức là hết thần thông. Lúc đó chờ chết là tự nhiên có một cái quệt sáng nó biến mất luôn. Bây giờ xuống cõi đó không được nữa. Giống như bây giờ mình muốn qua Mỹ, qua Pháp, mà bây giờ mình hết tiền đi không được. Mình cũng như mình hết sức rồi. Nó hỏi: ủa sao chuyện đi? Hết sức rồi, hỏi sao chứ hết tiền. Hết tiền thì phước hết đó. Thế không? Chẳng hạn bây giờ mình gặp cái người nào hỏi: ôi tại sao mà Sài Gòn có công việc gì đó, sao chuyện đi? Đi mình hỏi nói: chị ơi, hỏi tại sao vậy? Hết tiền. Chẳng phải đi không nổi. Thấy không? Cái phước nó hết rồi, đi không nổi nữa. Mà phước là gì? Mình có tiền là có phước á, phải không? Mà bây giờ muốn đi Mỹ, đi Pháp, đi Ấn Độ, đi Ba Lan, mình có phước mới đi được. Vì sao? Vì có tiền. Hỏi tại sao anh đi? Tiền nổi. Hết tiền. Hết tiền đứng chỗ hả? Phải không Long? Hết tiền đứng chỗ. hết tiền đi không bao giờ được. À, thì đây em giải thích đề đoạn nhân hỏi cái ông đó là bây giờ không còn đủ sức đến thăm Như Lai nữa, ngồi yên chỗ luôn. Bây giờ mà quý thầy còn đủ cái túc duyên mà còn lễ Phật, đảnh lễ Phật Tam Bảo rồi, biết hướng thiện, biết ngồi thiền rồi là cái phước mình còn ấy nha. Đến một lúc rồi đó mình ngồi hết ngồi nổi luôn. Bây giờ hỏi là bây giờ con này ngồi nổi không? Nổi em. Ruby ngồi nổi không? Hết ngồi nổi. Nằm không thấy không? Sáng nằm, trưa nằm, chiều nằm, tối chạy vòng vòng. Đó, mình rớt vào những cái lồi đó, mình thương nó thiệt á. Mình rất là thương nó, bây giờ mình nói thôi tối con ngồi chừng một tiếng thôi là con giải thoát. Ngồi hết nổi rồi. Tại sao ngồi không nổi? Bây giờ con bốn chân. Mình hai chân mình ngồi được nha. Mà mình lỡ nha, mình rớt trong cái lồi bốn chân hết ngồi thiền, hết ngồi thiền luôn em. Thấy không? Đó, cho nên mình cái này là cái bài học Đức Phật nói là tại sao cái cõi Tăng Bà này mình tu được. Bây giờ mình thấy hàng ngày luôn, mình thấy nè, thấy những cái lồi xuất sinh thấy hàng ngày luôn. Còn lên các cõi khác thì mấy con này đâu có đâu để mình thấy, đâu có đập vào mắt mình đâu để mình tu. Toàn là thiên tử rồi, ai cũng đẹp, ai cũng sướng, ai tu gì nữa là tu. Còn ở cõi này mình thấy đó, mình ré tu, dằn tu chết giống như nó, giống như Ruby ví dụ vậy, sợ mình tu, thấy không? Mấy cái cõi khác không có, bây giờ có chuyện đó. Không có chuyện mà tai nạn xe cộ, cũng không có chuyện động đất sống, không có gì hết. Thành ra chơi thôi suốt ngày luôn. Đó, trên đây nó ông hết rồi, hết đi được. Thì bây giờ là thích đồ, thích đề hoàng nhân mới bảo thiên tử nên biết, hãy quỳ gối phải sát đất, chắp tay hướng về phương giới dưới mà nói rằng: cuối sinh Thế Tôn xem xét đến cho, nay con sắp cùng đường, xin thương xót cho con. Nay con tự quy Tam Tôn, Như Lai vô sở trước. Tức là con sắp cùng đường hết rồi. Giờ mình còn đủ cái nhân, đủ cái duyên chứ. Đến một lúc nào đó là Tam Bảo trên cột đời nó mất hết luôn, không còn Tam Bảo nữa. Chù chiền không còn nữa. Đến cái ngày mà mạc cùng tận rồi đó, không còn. Không còn cái ánh sáng Phật Pháp nữa. Muốn quy y cũng được luôn. Đó. Bây giờ thiên tử kia theo lời Thích Đề Hoàng Nhân quỳ xuống, hướng xuống phương giới, tự xưng tên họ, tự uy Phật, uy Pháp, uy Tăng, nguyện suốt đời là người Phật tử chân chánh, chẳng màng thiên tử, cho đến ba lần nói những lời như vậy, không còn độ vào thai heo mà sẽ sanh vào nhà gia chủ. Thiên tử kia sau khi thấy nhân duyên này rồi, quay về Thích Đề Hoàng Nhân mà nói kệ này: duyên lành chẳng phải giữ, quỳ pháp chẳng quỳ của, dẫn dắt theo đường chánh, điều này Thế Tôn khen. Nhờ ngài không độ vào đường ác hay heo, nhân thật khó sẽ sanh nhà gia chủ, nhờ đó sẽ gặp Phật. Lúc ấy thiên tử tùy theo tuổi thọ ngắn dài, sau đó sanh vào nhà gia chủ trong thành La Diệt. Lúc đó vợ gia chủ tự biết mình có thai, gần đủ 10 tháng sanh ra một nam nhi xinh đẹp vô song, hiếm có trên đời. Bấy giờ Thích Đề Hoàng Nhân khi đã biết cậu bé vừa lên 10 tuổi, nhiều lần đến bảo: ngươi hãy nhớ lại nhân duyên đã làm trước kia, tự nói rằng tôi sẽ nhờ đó thấy Phật. Nay Phật đã đúng lúc gặp, nên gặp Đức Thế Tôn, nếu không đến sao tất sẽ hối hận. Đó có nghĩa là sau khi mà hướng đến vì Đức Phật rồi đó, thì tự nhiên cái hiện cảnh nó hiện ra, ông biết chắc chắn rằng ông không còn vào trong bụng heo nữa, mà sanh xuống nhà gia chủ quý tộc, trưởng giả Bà La Môn. Nó hiện lên lần thứ hai nữa, nhờ quy Tam Bảo. Và ông sau khi mà ông biết rằng ông không còn thọ thân và bà tha heo nữa, ông mới phát hiện là ông không có thích cái cảnh giới thiên tử nữa, mà ông phát hiện là đời sau nếu mà sanh ra đời gặp Phật đi tu thì quá tình. Mà ở đây Thích Đề Hoàng Nhân, tức là vua trời đế Thích Nghi, ông phát hiện như thế rồi đó, cho nên đủ cái nhân duyên xuống mới khiến khích nhắc nhở ông. Ngày xưa ông nhớ không? Ông đã phát nguyện rồi, bây giờ ông phải nhớ đó. Bấy giờ tôn giả Xá Lợi Phất đến giờ phát y mang bát vào thành La Diệt khất thực, dần dần đến nhà gia chủ, đứng lặng yên ngoài cửa. Khi con gia chủ thấy Xá Lợi Phất phát y mang bát dung mạo khác thường, liền đến trước Xá Lợi Phất thưa rằng: ngài là ai, đệ tử của ai, đang hành pháp gì? Xá Lợi Phất nói: thầy ta xuất thân dòng họ Thích, ở trong đó mà xuất gia học đạo.
Thầy được gọi là Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác, ta thường theo vị ấy thọ pháp.
Có nghĩa là tôn giả Xá Lợi Phất bằng cái năng lực diệu dụng của thần thông, cho nên biết được con nhà gia chủ là từ cõi chư thiên xuống, nên ngài tìm cách ngài đến ngài quá độ, biết hết.
Khi ấy cậu bé liền hướng về Xá Lợi Phất mà nói bài kệ này: tôn giả nay đứng im ôm bát, tướng mạo nghiêm, nay muốn xin những gì, cùng đứng với ai đó. Xá Lợi Phất dùng kệ đáp lại: nay ta không xin của, cũng chẳng xin cơm áo, vì cậu nên đến đây xét kỹ nghe ta nói.
Tức là đức tôn giả Xá Lợi Phất không vì của, không vì cơm, mà vì ông, vì cậu bé ta đến đây.
Nhớ lời xưa cậu nói, lúc phát thệ trên trời cõi người sẽ gặp Phật, nên đến báo cùng cậu.
Cho nên cái phát nguyện á, tuy rằng cái nguyện lực nó nhỏ thiệt, nhưng mà kim cương không sánh bằng. Một lời cái nguyện lực mình phát ra, tức là thành tựu ngay trong giờ phút đó luôn. Cho nên cái phẩm mà phát Bồ Đề Tâm, Đức Phật khẳng định luôn, giống như mà một người mà phát Bồ Đề Tâm á, thì giống như một cái con của ông vua mà sanh ra, tức là có cái chất, cái chất làm vua. Thì một người phát Bồ Đề Tâm là có một cái chất Phật, một cái hạt giống Phật, nó gắn liền luôn. Mà đâu phải mình dễ phát Bồ Đề Tâm đâu, bởi vì mình cùng đường cùng lối thì mới phát Bồ Đề Tâm. Thì cái thiên tử này ông cùng đường cùng lối rồi, ông không còn ông phương pháp này nữa. Chỉ có một cái là ông thệ nguyện nhàm chán cảnh thiên tử để mà ông phát nguyện đi tu. Thì cho nên là ông vừa xuống cái cõi này có người nhắc liền. Cho nên cái lời nguyện của mình phải có, nó gắn chặt trong cái Bồ Đề Tâm. Cho nên là trong kinh Hoa Nghiêm nói là làm tất cả các việc thiện pháp mà không phát Bồ Đề Tâm đó là hành động của ma. Cho nên mình làm tất cả các việc gì cho đại chúng, mình đều phát cái thệ nguyện, mình sanh ra nơi nào cũng nghiệp được gặp thiện hữu tri thức, chỉ dạy tu tập chuyển hóa cái tâm thức của mình, thì mai khi mình ra đời sẽ gặp. Ở trên cái nguyện lực nó rất là quan trọng đó.
Khó gặp Phật ra đời, nghe thuyết pháp cũng vậy, thân người khó thể được, giống như hoa u đàm. Cậu hãy đi theo tôi, cùng đến hầu Như Lai, Phật sẽ nói cho cậu đường chính đến thiện xứ. Sau khi nghe Xá Lợi Phất nói, cậu liền đi đến chỗ cha mẹ, lạy sát chân rồi đứng qua một bên. Bấy giờ con gia chủ thưa cha mẹ rằng: cuối sinh cha mẹ cho phép con đến chỗ Thế Tôn thừa sự đảnh lễ, thăm hỏi sức khỏe. Cha mẹ đáp: nay là lúc thích hợp. Khi ấy con gia chủ sắm sửa hương hoa cùng một tấm dạ trắng, rồi theo tôn giả Xá Lợi Phất đi đến chỗ Thế Tôn. Đến nơi đảnh lễ sát chân Phật rồi đứng qua một bên. Lúc ấy Xá Lợi Phất bạch Thế Tôn: đây là con gia chủ đang sống trong thành La Diệp, không biết đến Tam Bảo. Cuối sinh Thế Tôn khéo quỳ cậu mà thuyết pháp khiến độ thoát.
Thì cái qua cái phần này để cho chúng ta thấy được rằng là có một cái vị thiên tử tức là trong này á, để tôi rất là còn dài để tôi tóm gọn lại, tức là trong kinh Tăng Nhất A Hàm này diễn tả có một vị thiên tử, tức là thấy cái thọ mạng mình sắp hết mà sở dĩ mà buồn khổ mà khóc lóc á, là vì thấy cái kiếp phận của mình nó sanh trong một cái loài heo, mà sau khi mà sanh trong loài heo rồi nó không được ăn những cái thức ăn thượng vị nữa mà toàn ăn phân không, cho nên ông buồn khổ ông khóc. Và ông biết chắc chắn rằng sau khi ông lớn lên, con heo nó lớn lên rồi đó, thì nó sẽ bị người ta mổ xẻ, ta làm thịt, cho nên ông buồn khóc. Thì lúc này vua trời Đế Thích mới khuyên ông hướng về Đức Phật là quy y Tam Bảo. Nhờ ông quy y Tam Bảo cho nên ông được cái phước thù thắng là ông không rớt xuống ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, mà ông tái sanh trong một cái gia chủ trưởng giả Bà La Môn. Lớn lên lúc 10 tuổi thì ông có một cái nhân duyên thệ nguyện trong lúc mà ông ở trên cung trời đó, thì tôn giả Xá Lợi Phất đến, nó khuyến khích và ông đến, ông xin cha mẹ đi xuất gia. Mà lúc còn sa di thôi nha, mà ông đã vâng lời Xá Lợi Phất. Xá Lợi Phất vâng theo lời Phật dạy, độ cho cậu làm sa di, hàng ngày dạy dỗ sa di kia ở nơi vắng vẻ tự khắc phục tu tập, vì mục đích thiện gia nam tử xuất gia học đạo, cạo bỏ râu tóc tu phạm hạnh vô thượng là vì muốn được lìa khổ. Lúc ấy sa di thành La Hán. chứng quả luôn. Cho nên tôi nói thật một điều luôn, mình tu á, mình tu mình thấy mình còn chày chặt, mình thấy còn này kia, mình biết mình từ cái cõi nào mình đến. Mà đa phần là thiên tử mà từ chư thiên mà họ đoản mạng họ xuống đây rồi đó, mà có một cái thể nguyện tu họ tu nhanh lắm. Cho nên mình thấy những cái bậc tái lai, chẳng hạn như bữa tôi có nói đó, ngài Quyền Trang đó, mới có 11 tuổi thôi vào chùa, ngài ngồi đâu là ngài im, ngài chiên rầm nghiên cứu Phật pháp, không có giỡn, không có cười hết đó. Lạ một điều, những bậc tái lai xuống cái cõi này đó, họ có một cái phẩm chất, một cái khác thường, mà chính cái điều đó nó nung đúc cho ngài trở thành một bậc pháp khí. Không, còn mình là mình nhìn mình biết, hỏi khỏi cần mình chiếu theo kinh điển mình biết. Những vị đó họ xuống một cái tu chứng liền, mình tu sao mà 10 năm, 20 năm, 30 năm được gì hết. Biết mình cái cõi nào đến là biết, khỏi cần hỏi. Khỏi cần coi thầy tướng, thầy số hết, khỏi cần coi chỉ mất công. Mình giỡn mình nhảy trọt cả trọt, biết mình từ cõi nào đến. Từ cõi nào đến. Phải không? Từ cõi khỉ đến, giỡn mà nhảy cười đâu không là biết mình từ cõi đó đến. Đơn giản vậy thôi, rất là đơn giản đó. Cho nên vào cái phần này, ở đây chúng ta thấy được rằng là dầu cho mình tạo cái việc phước thiện mà chúng ta không có thể nguyện sâu rộng, thì giỏi lắm mình sanh lên những cái cảnh trời hưởng hết cái phước cái mình trở lại. Giống như mà thiền sư Quyền Giác nói vậy, giống như mình lên cõi trời giống như một mũi tên, mình bắn lên hư không thì đà nó bắn hết mũi tên rơi. Kiếp sau hận cũ lại bời bời, chi bằng tự cửa vô quy ấy, một nhảy vào liền đất Như Lai. Chi bằng mình hành cái pháp thiền để không có rớt trong những cái chặng đường đó. Do đó có một cái bài thơ của thiền sư Đơn Hà, tôi đọc bài thơ này xong rồi chúng ta nghỉ. Ngày làm một bài thơ tôi thấy rất là hay, tôi chia sẻ này. Cái nhân duyên của thiền sư Đơn Hà cũng rất là đặc biệt, vì ngài sanh trong một cái gia đình rất là giàu có. Một hôm trên đường đi thi thì có một vị thiền khách hỏi: ông đi thi như thế sau này làm cái gì? Thì ngài nói: nếu mà đậu á thì sau này làm một vị quan, quan huyện hay là quan cấp tỉnh gì cấp gì đó. Thì lúc này cái vị thiền khách nói: ông thi làm quan đâu bằng thi làm Phật, mà thi làm Phật sướng hơn. Thì lúc này ngài ngài hỏi, ngài Đơn Hà ngài hỏi: như vậy ở đây có trường nào thi làm Phật không? Tôi thấy trường thi làm quan thì có, mà trường thi làm Phật tôi không biết. Tôi hỏi thật quý thầy, ở chỗ mình ở đây có trường nào thi làm Phật không? Có không? Rất là nhiều chỗ, phải không? Thường Chiếu, Trúc Lâm, rồi Chân Không, rồi Chánh Giác, Chánh Thiện, Chánh Pháp đủ hết. Đó trường thi làm Phật nè. Mà mình thi á, mình phải ráng cố gắng học cho thuộc bài, không thuộc bài mình thi rớt hết, đúng không? Mà cái trường thi làm Phật này rất là đơn giản, chịu khó sám hối ngồi thiền vậy thôi, không cần nhiều, phải không? Trường thi làm Phật. Thì sau khi mà hỏi vị thiền khách á, thì vị thiền khách nói: bây giờ ở đây có hai cái trường lớn, một là ở Giang Tây, hai là ở Hồ Nam. Quý thầy biết Giang Tây là của ai, thuộc bài không? Giang Tây á, là của thiền sư Mã Tổ, hiệu là Đạo Nhất. Còn Thạch Đầu á, là ở Hồ Nam, tức là thiền sư Hy Thiên Thạch Đầu, đệ tử của ngài Thanh Nghiên Hành Tư. Còn ở Giang Tây á, là của thiền sư Mã Tổ, là đệ tử của ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng. Sau này quý thầy học thiền phải nhớ hai cái điểm, mấy cái điểm này. Bởi vì Lục Tổ Huệ Năng á, có hai vị đệ tử lớn chia ra hai nhánh, một là bên là Thanh Nghiên Hành Tư, một là ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng. Mà cái nhánh của ngài Thanh Nghiên Hành Tư á, sau này á, đẻ ra gọi cái tâm Bào Động. Mà cái nhánh của ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng sau này đẻ ra cái tâm Lâm Tới, chia ra từ gọi là gì, những cái nhánh đó sau này gọi là năm tâm bảy phái đó. Năm tâm, nhớ năm tâm nào không? Một là Pháp Nhãn, hai là Văn Môn, ba là Lâm Tới, bốn là Ngưỡng Sơn, gì nữa, Tông Quy Ngưỡng. Sau này đẻ ra hai tâm nữa gọi là Dương Kỳ, Hoàng Lâm. Đó, cho nên là qua cái phần này chúng ta phải nhớ gọi là năm tông bảy phái. Thì sau khi ngài đến Giang Tây á, thì thiền sư Mã Tổ nhìn nói: ông không có duyên đây, ông á, ban sơ ông chính là có duyên với ngài Thạch Đầu, cho nên ngài đến. Sau khi mà ra mắt thiền sư Thạch Đầu, ngày ở ngày công quả suốt 3 năm chiên nấu cơm, ở đó suốt 3 năm nấu cơm không, nấu cơm 3 năm ròng luôn. Thì một hôm á, thiền sư Thạch Đầu nói: mai nay đại chúng đến trước chánh điện làm cỏ, cho nên sáng sớm cái đại chúng ăn cơm sáng xong hết rồi, cái đại chúng người xách cuốc, người xách liềm, còn ngài làm gì? Ngài lấy xà bông, ngài gọi đầu, cái ngài đến trước chánh điện, ngài đưa. Cái thiền sư Thạch Đầu hỏi: ồ, tại sao tôi nói ông mà làm cỏ, bây giờ ông gọi đầu? Nói là trước chánh điện làm gì có cỏ. Thì lúc này thiền sư Thạch Đầu biết rồi, cái căn cơ của ngài bộc phát rồi đó, phải không? Làm cỏ gì? Cỏ đầu của mình, tóc phiền não là cỏ đó. Cho nên đại chúng ai biết hết, mấy người mà công quả chung với ngài đâu có biết, sách cuốc, sách liềm, sách này sách kia. Còn ngài thì đến lấy xà bông gọi đầu, xong đưa cái đầu cho ông thầy. Cái ông thầy biết, ông cười lên, cắm cạo. Sau khi mà cạo tóc xong hết rồi, đến cái phần mà truyền giới á, truyền giới tỳ kheo luôn, biết ngài căn cơ bậc thượng mà truyền giới tức khắc luôn. Có những cái bậc sức cách là phải truyền giới tức khắc luôn, những vị tổ sư á. Mà trong lúc mà truyền thọ giới pháp, cái ngày bịch lỗ tai ngày đi luôn một đường luôn, đúng không? Cái bậc sức cách là chỗ đó không giới nữa, giới phải không, bổn lai vô nhất hoặc là giới nữa, bịch lỗ tai ngày đi. Cái ngày đi qua đến cái giang tây ấy, thì vào cái pháp đường ấy, có một cái 18 vị la hán. Thì trong 18 vị la hán đó có một vị la hán, cái ngày trèo lên cổ ngày ngồi, ai dám ngồi trèo cổ la hán không? Ngày ngồi cổ, ngày đu qua đu lại giống như mà tế công hòa thượng vậy, mặc áo quần rách rưới đu qua đu lại. Thì có một cái ông tăng đi qua, ông quán hồn, nó trừ ở cái ông tăng nào gan vậy, dám ngồi trên cổ a la hán. Cái chạy vào trình Mã Tổ, Mã Tổ ra thấy, nói là: con ta thiên nhiên, cái ngày bước xuống ngày đảnh lễ, nhờ thầy ban cho con pháp hiệu, từ đó ngày có cái tên là Thiên Nhiên, mà ở Đơn Hà gọi là Đơn Hà Thiên Nhiên, cái tích gì đó. Thiên nhiên là gì? Thiên nhiên là bản tánh tự nhiên của các pháp là như thế rồi, không có thêm bớt gì nữa hết. Mình là căn cơ bậc hạ, căn cơ thấp, cho nên mình phải có giới, tu tập định để phát vệ. Còn các ngài đi thẳng vào trung tâm giác ngộ thì đó không cần thiết nữa. Tự bản tánh nó là như thế rồi, trở về bản tánh thì tất cả trả về các pháp hết. Cho nên đặt cho ngài gọi là Thiên Nhiên, pháp danh là Thiên Nhiên. Thì có một cái tích rất là đặc biệt. Một hôm đó trời rất là lạnh, ngài đến cái chùa, đang đến cái chùa lạnh quá mà không có tăng đường nữa. Thì cái ông viện chủ, ông tên là viện chủ Hướng, ông nói: thôi bây giờ ở đây có tăng đường thôi, sẵn lên chánh điện ngủ. Lên chánh điện ngủ mà lạnh nữa, sẵn cái ba cái tượng Phật kế bên Tam Tôn đó, không biết là tượng Phật Tam Tôn không? Ông khiêng một vị Phật chính giữa xuống, ông chẻ là cái ông đốt ông sưởi xuống. Ông viện chủ giật mình luôn, trời, ông sợ mà thiệt. Nếu mà mình chưa được cái cảnh giới đó, mình bắt trước là phạm vào cái tội ngũ nghịch, tức là làm theo Phật chảy máu, tức là phạm vào trong tội là cực ác, chứ không phải chuyện thường đâu. Nhưng mà ngài giúp ai? Ngài đến ngài khai thị cho ông viện chủ đó. Vì ông viện chủ đó chỉ chắc vào cái sự tướng, nhưng mà không biết phát huy năng lực bên trong, nên ngài mới dùng cái phương tiện đó để mà nhiếp phục ông viện chủ đó. Ngày đó cái ông này ông giật mình luôn, hỏi: tại sao mà ông đốt tượng Phật? Thì ngài nói: tượng này Phật là bằng gì? Bằng gỗ hay bằng gì? Nói là: tôi sở dĩ đốt tượng Phật á là tôi tìm xá lợi. Vì tôi nghe xá lợi của Phật tôi quý quá, bây giờ tôi đốt tượng Phật đó tìm xá lợi. Thì ông viện chủ nói là: tượng gỗ làm gì có xá lợi? Thì lúc này á, thiền sư Đơn Hà nói một câu: nếu không có xá lợi thì thôi tôi thỉnh tiếp hai tượng nữa để tôi thiêu, biết đâu có tượng nào có, tượng kia có. Thì trong cái sử có ghi một đoạn là: Đơn Hà thiêu mộc Phật, viện chủ lạc mi mau. Tức là Đơn Hà đốt tượng Phật, viện chủ rụng lông mày xuống. Rụng lông mày là gì? Thứ nhất là ổng sợ quá, thứ hai là những cái kiến chấp mà chấm vào cái hình tướng cho đó là chỉ có cái này là cứu cánh, mà không phát huy nội tại bên trong á, thì ngay trong giờ phút những cái kiến chấp rớt hết, rụng hết luôn. Ông ngộ đạo mà, ông viện chủ ngộ đạo, lụng rộng lông mày, tức là những cái kiến chấp vào những một cái gì đó sẽ rớt rụng hết. Nhưng mà nhớ nha, thiền sư Đơn Hà làm được, nghe mình làm mình chết rồi. Không những mình mình không những độ cái ông thầy trụ trì đó được mà hai người đánh lộn luôn, đúng không? Phải không? Căn cơ mình có. Còn đằng này là biết cái phong cách của ngài là ông viện chủ hướng, là ông giật mình liền. Giật mình, chính cái giật mình nó là bao nhiêu những cái kiến chấp, những cái gì mà ngày xưa ông thần tượng, ông dựng cái hình ảnh nó lên thì nó rớt ngay tức khắc liền. Đó, đưa lên một cái chân trời bát ngát giải thoát. Mà trong nhà thiền thường đưa ra những cảnh giới này, mà chỉ có những bậc xuất cách thượng thừa các ngài mới làm việc chuyện đó. Nhưng mà nhớ kỹ một điều, thiền sư Đơn Hà ngài cũng có một cái tâm sự chỉ về cái pháp mà ngày ban đầu ngài đi xuất gia. Thì chính cái điều đó tôi đọc lên một cái bài thơ cho quý thầy thấy. Thì cái ngày mà sau khi mà chứng đạo quả rồi đó, thì một hôm trời còn sương mù, ngài rời cái ngôi chùa, ngài đến này, chuẩn bị về thăm người mẹ. Trong lúc ngài đứng cái bên bờ con sông này, cái hạn như cái nhà ngài ở đây phải không, thì ngài đứng bên bờ sông, ngài thấy cái nhà của ngài mà thấp thoáng sương mù. Chứng đạo rồi nha, mà định qua thăm mà ngài dừng lại, ngài không có qua. Nhưng phải mình đâu thích về thăm nhà lắm, mà ngài đã chứng đạo rồi. Mà ngày xưa mà có thời Đức Phật là chứng quả vị A-la-hán là Phật mới cho về thăm nhà. Còn mà ngày là ngài triệt ngộ rồi, mà ngài cũng đứng thấy ngôi nhà của ngài mà ngài cũng muốn về thăm luôn. Mà trên bước đường là ngài định là về thăm nhà chứ không phải là thăm, mà ngài thấy rồi thôi ngài đứng lại. Và trong lúc đứng cái ngài xuất thần một bài thơ nhát thấy hồ châu chẳng dám qua, tức là quê hương ngài chẳng dám qua luôn. Vườn xưa liễu biết hiện quanh nhà, đau lòng nước mắt nên rời tục, người thân vẫn ở tích mù xa. Ngàn dặm phiêu bồng đôi dép cỏ, 10 năm giác ngộ một cà sa, buồn vui lời cạn rừng im vắng, tiếc sạch non chơ dưới bóng tà. Quý thầy chắc ngạc nhiên lắm, nó ồ tôi giảng cái bài kinh Tăng Nhất A Hàm tự nhiên đọc cái này chứ gì. Nhưng mà ở đây á, cái bài thơ này nói lên cái chuyện mà cái hành trình luân hồi sanh tử của kiếp phận con người, kể cả chư thiên luôn. Mà trong bài thơ này quý thầy để ý cái câu nào hay nhất, tôi đọc lại nha. Nhát thấy hồ châu chẳng dám qua, vườn xưa liễu biết hiện quanh nhà, đau lòng nước mắt nên rời tục, người thân vẫn ở tích mù xa. Quý thầy đau lòng không? Sở dĩ ngài rời cái thế tục, ngài đi xuất gia là ngài đau lòng. Đau lòng nước mắt, bởi vì Đức Phật nói là nước mắt chúng sanh nhiều hơn biển cả. Ngài biết chắc chắn là cái kiếp phận của con người sẽ có một lúc nào đó từ sanh, già, bệnh rồi chết. Ngài đau lòng quá, đau lòng vì cái nước mắt sanh tử luân hồi nhiều rồi, rời cái thế tục. Mà bây giờ thấy lại cái căn nhà của mình đó, vườn xưa liễu biết hiện quanh nhà, mà ngài cũng do dự không muốn đi. Nên xuất thần ra một cái bài thơ đặc biệt luôn, cái bài thơ rất là đặc biệt. Đau lòng nước mắt nên rời tục, bởi vì nước mắt còn nhiều là trải dài sanh tử luân hồi luôn, nên rời bỏ thế tục đi xuất gia. Đó, mấy anh này có rời tục chưa? Long là gì nữa nè, hải gì, có đau lòng nước mắt không hay là tiếp tục về nhà nữa? Nghe cái bài này rồi thì tôi cũng muốn đi xuất gia nữa quý thầy. Phải không? Đau lòng nước mắt nên rời tục, vì cái chuyện mà cái kiếp phận của con người trải dài luôn. Mà Đức Phật nói là các ông không biết cái nước mắt các ông nhiều hơn biển cả và xương các ông đó nha. Mà nếu mà cái thế giới mà chứa đựng được á thì nó không còn nữa, thế giới này chặt hết luôn. Mà các ông không tin, chứ các ông lấy một cái gậy đâm xuống dưới đất, ở chỗ nào cũng xương của các ông hết, khiếp vậy đó. Cái xương cốt của mình mà đụng đâu cũng là xương cốt của mình, lúc mà ngày xưa mình chết rồi sống, chết sống, chết sống. Cho nên ngài cảm quá, ngài nói đau lòng nước mắt nên rời tục. Nhưng mà gì? Người thân vẫn ở tích mù xa. Tuy là ngài thoát tục rồi mà người thân của ngài cũng chưa có ai mà hiểu đạo gì hết, chưa có người nào mà thấm nhuần về giáo lý của Đức Phật. Cho nên nói là người thân vẫn ở tích mù xa. Nhưng mà cuối cùng sao, hai câu thơ này hay nhất nè. Ngàn dặm phiêu bồng đôi dép cỏ, 10 năm giác ngộ một cà sa. Ngàn dặm phiêu bồng đôi dép cỏ, cái chỗ này có chỗ này độc đáo nhất. Độc đáo chỗ nào? Dầu cho quý mà quý thầy có một bạch tỷ, bạch trăm, bạch ngàn, bạch gì đó cũng là mang hai đôi dép hay là một đôi dép, đúng không? Dầu cho trong gia đình mình đầy tiền đầy của luôn thì mình cũng là một đôi dép, ba chén cơm hết, không còn gì hết, phải không? Rồi ngày cái ngày cuối cùng mình ra đi cũng là gì? ba tấc đất, rồi xung quanh là hai thước xuống ba tấc nữa đủ, đâu có thêm bớt. Giống như mà thành các tư hãn là chiếm nước này nước khác là cuối cùng rồi, về chết cũng là nhiều đất đó thôi. Ở trên nói nè, ngàn dặm phiêu bồng đôi dép cỏ cũng nhiêu đó thôi. Dầu cho chúng ta đi mãi thì cũng có một đôi dép cỏ. Tiền của hoặc chất nhiều cách mấy cũng là một đôi dép cỏ. Mà sang lắm là quý thầy mang đôi giày chút xíu rồi thôi, sang hơn nữa, đúng không? Ngẫm lại thôi, cuộc đời này nó không có gì hết á. Cuộc đời này chỉ có một cái con đường thẳng tiến về con đường đạo thôi, mới thành tựu giác ngộ giải thoát. Cho nên người nói là người ngàn dặm phiêu bồng đôi dép cỏ, 10 năm giác ngộ một cà sa. Dầu cho bây giờ mình làm thầy chùa mà có trong túi 300 tỷ đi thì cũng là gì? 10 năm giác ngộ một cà sa. Chứ đâu mà làm 4 cà sa, 10 cà sa đâu, có ai mà vậy không? Có một ông thầy nào mà tiền của nhiều cái mình sắm cà sa đầy tủ không có. Cũng là 3 y một bình bát thôi. Bình bát cơm ngàn nhà, thân chơi muôn dặm xa, mắt xanh xem người thế, mây trắng hỏi đường qua, nhiêu đó thôi. Thấy không? Chỉ có một cái con đường nó duy nhất thôi. Buồn vui lời cạn rừng im vắng, tức là cái sự buồn, cái sự vui mà ngay đó mà bật ngôn ngữ rồi đó thì rừng nó im vắng luôn. Mà ngay chỗ này mà nếu mà không có câu sao thì không được nha. Buồn vui lời cạn rừng im vắng, tiết sạch non chơ dưới bóng tà, tức là những cái trầm cấu sạch hết rồi đó thì hiển hiện lên một cái dãy núi hay là một cái ngọn núi tiêu biểu cho thể nhập cái pháp thân rồi đó, thì tức khắc có những cái diệu dụng. Mà chính cái diệu dụng này là trên bước đường chúng ta cắn gỗ tu học. Cho nên qua cái bài Kinh Tăng Nhất A Hàm, chúng tôi đọc lên một cái bài kệ của Thiền Sư Đơn Hà cho quý thầy thấy được là cái sanh tử dài vô tận, mà chỉ có con đường Phật Pháp là dừng bước. Các ngài nói các ông phải dừng bước cuộc lãng du. Mà quý thầy dừng bước chưa? Cư sĩ vào đây dừng bước chưa? Hay là còn ham chơi? Còn hay là ra bãi cát giỡn nhảy tưng. Tôi thấy mình còn lãng du nhiều lắm, còn rong ruổi. Các ngài nói các ông vào đây rồi mà còn rong ruổi trên đường trần. Bởi vì cái căn cơ tôi bây giờ nó hơi thấp quá, chứ quý thầy mà đến các thiền sư là dữ lắm nha. Đến mà đúng cái bậc thiền sư xuất cách đó. Bởi vì gần với thầy thấy là tôi bây giờ nó chưa có hình thành, nó chưa có vô quy chế. Chứ sở dĩ mà ngày xưa chúng tôi mà tu tiến bởi gần hòa thượng, thấy từ xa ổng là thấy sợ lắm, có dám giỡn cười. Thế là thầy có tú, ổng hiền quá, thấy mấy thầy giờ coi thường luôn khác đó. Ổng hiền đúng không? Phải không? Phải ổng hiền không? Nó giỡn này kia luôn. Mình còn rong ruổi trên đường trần, mình còn nó có thú vui nhiều lắm. Mà các ngài nói các ông hãy dừng bước lãng du, dừng bước lãng tử. Cái ông đi mãi rồi, mũi đắm cát hương, mũi tham vị, mũi đắm cát hương, lưỡi tham vị, mắt mờ chúng sắc, tiếng mê tai, lang thang làm khách phong trần mãi, ngày cách quê hương muôn dặm đường. Mình đi mãi luôn, bây giờ không chịu dừng. Vào đây là cũng chưa chịu dừng luôn, còn rong ruổi. Không tin cho tôi vừa nghỉ hô niệm hồi hướng cái như ông Quả Tổ ngồi thì nghe vậy im lặng vậy, mà vừa hồi hướng là chúng sanh vô biên thể nghiện độ, phiền não vô tận thể nghiện đoạn, pháp môn vô lượng thể nghiện học, Phật đạo vô thượng thể, là bung ra cái giống cái dù luôn, nó không có một chánh niệm gì hết. Ngày xưa mà sở dĩ mà tôi thành tựu trên thiền viện Trúc Lâm nó có cái lý do, tôi dạy rất là kỹ, ra vào đâu đó nghiêm, phải không? Vừa bung ra một cái trời như ông Quả Tổ luôn, không có ra gì hết. Để ý coi này, tôi có hồi hướng coi thử nghe, tôi theo dõi thử có được không biết. Như ông Quả Tổ luôn, răng hết thành đó. Mà trong thiền môn ta nói là gì? Thiền môn nghiêm tịnh, đúng không? Mà thiền môn phải nghiêm tịnh chứ gì nữa. Thiền môn mà không nghiêm tịnh là đâu ra thiền môn nữa. Nó ra cái gì đó, giống như cái chợ gì đó. Đây tôi nói thẳng luôn một cái điều đó để cho mà sở dĩ như vậy là ngày xưa đâu có ở đây gì, mấy ông chú tiểu vô nhỏ, đây nó không có cơ sở, phải không? Vô nó lộn xộn, nó làm sao đâu mà nó không có ra gì hết. Thiền viện nó ra thiền viện mà nhà trẻ nó cũng ra nhà trẻ. Nên trong cái phẩm mà An Lạc Hạnh là Đức Phật dặn là không có cho, cũng có lý do của các ngài. Đức Phật thấy hết, mình đều có cái nhân duyên mà mình đến lúc mà còn nhỏ mình phải biết. Bây giờ mai nè, phải không, đi đến cái chùa nào học được bất cứ phải tuân thủ, chứ mình làm gì nó cũng tổn phước cái đời sống xuất gia mình, nó sao đâu á. Đó cho nên các ngài nói là phải, các ông phải dừng bước cái cuộc lãng du, dừng bước cái con đường lãng tử, dừng đi. Mà kêu dừng mình đâu chịu dừng đâu, mình chạy giống ai biết không? Mình chạy giống ai biết không? giống ai? Ương Phật Ma La đó, phải không? Kiểu Thế Tôn dừng lại, Sa Môn dừng lại, Sa Môn ta dừng lâu rồi, ông chưa có dừng, ông hãy dừng bước trên cái kiếp phận của con người từ tham sân si, ông chưa có dừng, còn Như Lai dừng hết đoạn tận các lậu hoặc, mà dừng bước rồi đó thì cái con đường sanh tử mình chấm dứt. Đó là cái bài pháp trong Kinh Tăng Nhất A Hàm. À, thôi chúng ta nghỉ hồi hướng.
Chúng ma thân ma vô biên ma thời điện đó biển ma đảo ma vô tận thời biển ma đó ma pháp ma môn vô lượng thời hiện nay
là bây giờ qua cái phần